Giờ đây theo thói quen của chúng ta, Chủ nhật chúng ta lắng nghe lời Chúa nói qua miệng của chính vị Giáo hoàng Francisco của chúng ta bây giờ. Chính Chúa qua miệng của vị Giáo hoàng đã dẫn giải bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 16 thường niên 5A hôm nay như thế nào. Như em vẫn nói đó là phúc âm hiện đại, là những gì mà Đức Thánh Cha giảng dạy cho chúng ta qua từng bài một âm hàng tuần. Đó nên đến giây phút rất là quý hóa các anh các chị ơi để chúng ta lắng nghe. Bởi mỗi bài phúc âm nó đều có ý nghĩa nào đó mà đôi khi chúng ta không thể khám phá hết. Mà chính Đức Thánh Cha lại khám phá ra những cái rất hay như chúng ta đã từng nghe từ trước đến nay đấy. Thế ông ta thấy không? Bởi thế nên hôm nay trước hết khi em đọc cái bài này đó các anh chị thấy biết em sao? Úi ôi, em phấn khởi lạ thường. Bởi vì sao những cái tư tưởng mà mình đã chia sẻ với anh chị em tông đồ chuyên thương và bây giờ anh chị em tông đồ chuyên thương chúng ta đang làm Đức Thánh Cha hôm nay tối. Cái tư tưởng thứ nhất là cái gì? Là em vẫn nói, các anh chị vẫn nhớ đấy. Đó là không phải là những phạm nhân, chẳng hạn các linh mục lạm dụng tình dục hay là truyền thông tấn công giáo hội hay là những cái nhóm quá bảo thủ chống giáo hoàng, khủng bố giáo dân v.v. là kẻ thù của chúng ta. Không, kẻ thù của chúng ta kính là Satan chứ không phải là họ. Họ đang ở trong bàn tay của Satan, chúng ta có nhiệm vụ và cứu họ chứ họ không phải là kẻ thù của chúng ta. Và vì thế các anh các chị nhớ không, em đã khuyên chúng ta là hãy cầu nguyện cho cả phạm nhân nữa. Thật sự từ trước đến nay chúng ta vẫn làm điều đó. Và hôm nay phản ảnh ngay trong cái bài huấn từ truyền tin này, các anh các chị nghe thì sẽ thấy wow, vậy là mình đi đúng đường, vậy là mình đi hợp với lòng thương xót Chúa theo chính như vị giáo hoàng hướng dẫn đây này. Do đó nên bây giờ trước hết em đọc huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha, sau đó em nói sơ qua về cái mấy cái điểm đặc biệt ở trong bài phúc âm, và cuối cùng em xin trích ra 8 cái chi tiết rất đặc biệt ở trong bài huấn từ này. Thì bây giờ là chính bài huấn từ nó như thế này.
Dù tôi ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức săn lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đọc nó, không thể thấu rõ. Xin nguyện tìm hát nơi lòng xót thương của Ngài. Một lần quay gót trở về suối tình Chúa, bụi trần hoen ô sẽ được tẩy sạch trắng trong. Tiếc lòng yêu mến Chúa muôn muôn sống lòng, bình an hạnh phúc độ lượng phát không.
Xin thân ái chào anh chị em. Trong bài vũ hôm nay, một lần nữa chúng ta lại gặp gỡ Chúa Giêsu đấng cố ý nói với dân chúng bằng các dụ ngôn về nước trời. Tôi xin chia sẻ dụ ngôn đầu tiên thôi. Dụ ngôn về cỏ lùng. Em xin mở ngoặc chỗ này, bởi vì có 2 dụ ngôn nữa. Đó là dụ ngôn mà hạt cải, rồi dụ ngôn chút men. Đó, thì Đức Thánh Cha nói là chỉ có cái dụ ngôn đầu tiên thôi. Đó là dụ ngôn về cỏ lùng. Nhờ đó Chúa Giêsu giúp cho chúng ta hiểu được sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là những gì hướng lòng chúng ta đến niềm hy vọng. Chúa Giêsu kể rằng trong cánh đồng hạt giống tốt được gieo xuống thì có cả các thứ cỏ lùng mọc lên nữa. Loại cỏ này bao gồm tất cả những thứ thảo mộc độc hại làm hư hỏng đất đai. Trong chúng ta đây, chúng ta cũng có thể nói rằng ngay cả cho đến ngày hôm nay đây, đất đai đã từng bị tàn phá bởi quá nhiều thuốc diệt cỏ, cũng như thuốc trừ sâu bọ, nên cuối cùng đã tác hại cho cả cỏ dại, cho trái đất, cũng như cho sức khỏe của chúng ta. Đó là chi tiết thêm thắt thôi. Bởi vậy mà thành phần đầy tớ mới đến với chủ ruộng để tìm hiểu xem bởi đâu đã xuất hiện các thứ cỏ lùng như thế. Ông trả lời, kẻ thù của ta đã làm như vậy đó. Vì chúng ta đã gieo hạt giống tốt, kẻ thù, một ai đó muốn đối đầu đã thực hiện điều ấy. Lập tức những người đầy tớ muốn nhổ ngay chúng lên, những thứ cỏ lùng đang mọc ấy. Thế nhưng ông chủ bảo không được, vì làm như thế có nguy cơ nhổ cả cây cối, cỏ lùng cùng với lúa tốt nữa. Cần phải đợi cho đến mùa gặt, chỉ cho tới bấy giờ cỏ lùng mới bị tách ra mà đốt đi thôi. Đó là một câu chuyện hợp tình hợp lý. Dụ ngôn này có thể giúp cách làm sao để nhìn vào lịch sử. Cùng với Thiên Chúa, vị chủ ruộng, đấng bao giờ cũng chỉ gieo hạt giống tốt, cũng có đối phương, thành phần gieo rắc thứ cỏ lùng để ngăn chặn đà tăng trưởng của lúa tốt. Vị chủ ruộng tác hành một cách công khai giữa ánh sáng ban ngày và mục tiêu nhắm đến là mùa gặt tốt tươi. Trái lại, bên kia, đối phương lại lạm dụng bóng tối của đêm đen, hành động vì ghen tương và hận thù để hủy hoại hết mọi sự. Đối phương có tên gọi, đối phương được Chúa Giêsu ám chỉ có một tên gọi, đó là ma quỷ, tay đối thủ tinh khôn của Thiên Chúa. Ý định của ma quỷ là muốn ngăn chặn công việc cứu độ, muốn cản trở vương quốc của Thiên Chúa bằng các tay sai gian ác, những kẻ gieo gương mù tệ hại. Thật vậy, không phải hạt giống tốt và các thứ cỏ lùng là tiêu biểu cho những gì là tốt và xấu một cách trừu tượng đâu, mà thực sự là loài người chúng ta có thể theo Thiên Chúa hay là theo ma quỷ. Nhiều lần chúng ta đã nghe thấy rằng một gia đình bình an bắt đầu có chuyện với nhau, hay ghen tương với nhau. Hàng xóm láng giềng đã sống yên ổn với nhau lại bắt đầu xảy ra những điều ghê tởm. Và chúng ta thường hay nói rằng, ê, có ai đó đã gieo cỏ lùng ở đấy rồi. Hoặc là con người ấy ở trong gia đình đã gieo cỏ lùng bằng chuyện đồn thổi nhảm nhí. Tình trạng hủy hoại bao giờ cũng xảy ra bằng việc gieo rắc sự dữ. Ma quỷ luôn làm như thế, hay các khuynh hướng riêng của chúng ta vào lúc chúng ta chiều theo khuynh hướng đồn đoán nhảm nhí để hủy hoại người khác. Ý hướng của thành phần đầy tớ đó là loại trừ sự dữ ngay lập tức, đó là loại trừ người ác. Thế nhưng người chủ lại khôn hơn, nhìn xa trông rộng hơn. Họ cần phải biết chờ đợi, vì việc chịu đựng bách hại và hận thù là những gì thuộc về ơn gọi của Kitô hữu. Đúng thế, sự dữ cần phải được loại trừ. Thế nhưng những ai hành ác là người cần phải tỏ ra nhẫn nại với họ. Điều này không phải là những gì dung thứ giả nhân giả nghĩa, che đậy một cách mập mờ. Thế nhưng lòng thương xót cần phải kềm chế cơn giận của công lý. Nếu Chúa Giêsu đến để tìm kiếm tội nhân hơn là kẻ công chính, để chữa lành kẻ yếu bệnh hơn là kẻ lành mạnh, thì cũng thế, tác hành của thành phần môn đệ của người cũng cần phải tập trung vào việc họ cứu độ, chứ không phải để đè bẹp kẻ gian ác. Bài phúc âm hôm nay cho thấy hai cách tác hành và sống lịch sử. Một đàng là nhãn quan của vị chủ ruộng biết nhìn xa trông rộng, còn đàng kia là nhãn quan của thành phần đầy tớ chỉ nhìn vào vấn đề mà thôi. Điều được thành phần đầy tớ quan tâm đó là cánh đồng không có cỏ lùng. Ông chủ lại quan tâm đến lúa tốt. Chúa mời gọi chúng ta hãy chấp nhận nhãn quan của người, một nhãn quan tập trung vào lúa tốt, biết cách để bảo vệ nó, ngay cả giữa những thứ cỏ lùng. Những ai lúc nào cũng săn tìm những gì là hạn hẹp và thiếu sót của kẻ khác là thành phần không hợp tác với Thiên Chúa. Trái lại, còn những ai biết nhận ra những gì là thiện hảo đang âm thầm mọc lên trong cánh đồng của giáo hội và lịch sử, thì vun sới cho nó được phát triển cho tới lúc chín mùi. Thế rồi, Thiên Chúa sẽ, và chỉ một mình Ngài mới là đấng tưởng thưởng cho kẻ lành và trừng phạt kẻ ác. Xin Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta nhận thức và noi theo lòng nhẫn nại của Thiên Chúa. Đấng không muốn con cái mình bị hư đi, thành phần được Ngài yêu thương bằng tình yêu của một người cha.
Dù tôi ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đọc nó, không thể thấu rõ. Xin nguyện thương dù đời lên án loại trừ kết tội ta, dù người thân không quay lưng trôi từ lánh xa, mặc dù tôi ta đang phải lãnh án tử, thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha.
Đó, chúng ta thấy không? Các anh các chị nghe em đọc, các anh chị thấy nhiều cái lạ không? Nhiều cái hay không? Tuyệt vời! Nhưng mà trước khi em phân tách 80 điểm mà em để ý đó, em chia sẻ với anh chị qua cái huấn từ truyền tin này đó, thì em xin lưu ý các anh các chị, cái bài dụ ngôn hôm nay đó, cỏ lùng á, thì chính yếu là cái gì? Các anh chị, chính yếu là cái gì? Nếu mà chúng ta so sánh với lại bài phúc âm lần trước á, tuần 15, năm A, thì nó ngược hẳn lại. Tuần trước á, là về dụ ngôn đó, gieo hạt giống. Còn cái dụ ngôn này đó, về vấn đề nhổ cỏ lùng. Đấy, một cái gieo xuống, một cái nhổ lên. Cái đúng không? Cái tư tưởng thứ nhất ở trong bài phúc âm này, phúc âm lần này đó, ngược lại phúc âm lần trước. Lần trước là gieo hạt giống, nghĩa là gieo xuống. Còn lần này là nhổ lên. Nhưng mà nhổ lên đây đó, không phải là Chúa, không phải là chính Chúa, không phải là chủ ruộng. Đấy, vậy thì ai? Vậy là ai? Vừa thế nên bây giờ cái thành phần đó đó là chúng ta cần đặt vấn đề bây giờ đây này. Chúng ta để ý không? Khi mà Chúa Giêsu cắt nghĩa cho các môn đệ đó, Chúa không có cắt nghĩa một thành phần ở trong cái bài dụ ngôn. Bây giờ nhá, em đọc mấy cái chỗ Chúa cắt nghĩa nhá. Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, đó là 2. Hạt giống tốt là con cái nước trời là 3. Cỏ lùng là con gái gian ác là 4. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, đó là 5. Mùa gặt là ngày tận thế là 6. Thợ gặt là thiên thần. Chúa cắt nghĩa rõ ràng 7 cái chi tiết như vậy. Nhưng mà một chi tiết Chúa vẫn không cắt nghĩa. Đố các anh chị biết chi tiết gì? Nếu chị khám phá ra là tuyệt vời lắm. Rất là hay các anh chị. Khám phá đi. Còn một cái chi tiết nữa mà Chúa không có cắt nghĩa là ai? Đấy, đối với em á, chi tiết đó là người đầy tớ. Đầy tớ Chúa đâu cắt nghĩa là ai đâu, phải không? Các anh các chị có để ý không? Chúa không cắt nghĩa đầy tớ là ai hết.
Không.
Hoàn toàn không. À, vậy thì bây giờ Chúa để cho mình tự hiểu. Muốn hiểu sao hiểu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đầy tớ đó là đụng đến các thánh tông đồ đấy. Đầy tớ là chính các thánh tông đồ đấy, là những người mà Chúa trao cho trách nhiệm đó. Để gieo. Đầy tớ là chính họ đó. Đó là Chúa không có cắt nghĩa, không có giải thích. Đầy tớ là các đấng cấp bậc trong giáo hội, là những nhà thừa sai. Rồi cái gì nữa? Chưa hết, nếu mà hiểu rộng ra là cả chính chúng ta. Nhưng mà không phải tất cả mọi người. Chỉ có những ai quan tâm đến giáo hội thôi. Chỉ có những ai quan tâm đến giáo hội thôi. Thì trước hết là những người có trách nhiệm với giáo hội, đó là hàng giáo phẩm, đó là linh mục, đó là tu sĩ. Ngoài ra còn giáo dân á, là không phải mọi người đều quan tâm đến giáo hội đâu. Các ông đoán chắc chắn 100% như vậy. Thì chỉ có những người quan tâm đến giáo hội thì mới đáng gọi là đầy tớ của Chúa. Nhưng mà các anh các chị để ý này, những người quan tâm đến giáo hội đó, và kể cả các đấng cấp bậc đi, hễ mà bất cứ cái sự dữ gì xảy ra, một ai mà phá giáo hội đó, thì thường thường tự nhiên là xu hướng về cái gì các anh các chị? Là xu hướng về cái gì? Xu hướng là nhổ cỏ đi, giết, loại trừ cái người đó đi. Và ở trong bài bắn từ của Đức Thánh Cha, chúng ta thấy không? Ý hướng của thành phần đầy tớ đó là loại trừ sự dữ ngay lập tức. Đó là người ác. Và họ chỉ để ý đến cánh đồng không có cỏ lùng thôi. Đấy, Đức Thánh Cha nói trong bài này đấy. Quá hay đi, quá hay đi. Vì thế nên chúng ta thấy không? Những kẻ quan tâm với giáo hội bây giờ tiêu biểu nhất là ai ở trong giáo hội hiện tại đây? Các anh có chị để ý không? Đó là những kẻ bảo thủ. Họ quan tâm đến giáo hội đó, nhưng mà họ lại chống giáo hoàng. Họ cho giáo hoàng là cỏ lùng, do đó cần phải loại trừ. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Đấy, những cái kẻ mà quan tâm đến giáo hội cũng rất là nguy hiểm nếu không có tinh thần của Chúa. Đó, thường thường nó vậy. Khi mà quan tâm đến giáo hội và thì khi mà cái gì sự dữ xảy ra thì sự dữ bao giờ cũng không hợp với mình. Mà thường thường mình lại hay ghép sự dữ với lại người làm dữ. À, tội lỗi với tội nhân. Do đó khi mà loại tội lỗi là phải loại trừ tội nhân. Đấy, em xin nhấn mạnh đến hai cái điểm đó để cho chúng ta thấy được bài phúc âm hôm nay rất là hay, cần phải để ý. rất là nhiều. Và bây giờ em đi từ từ, từng điểm một ở trong bài huấn từ hôm nay. Cái điểm thứ nhất, cùng với Thiên Chúa, vị chủ ruộng, đấng bao giờ cũng chỉ gieo hạt giống tốt, thì bao giờ cũng có đối phương, thành phần gieo rắc, thứ cỏ lùng để ngăn chặn đà tăng trưởng của lúa. Đấy, chúng ta thấy không? Là khế mà Chúa gieo giống tốt, thì bao giờ cũng có ma quỷ, nó đối lại. Đây là cái giải quyết cho rất là nhiều người anh chị em chúng ta đã đặt vấn đề. Tại sao lại có sự ác trên trần gian này? Tại sao có những người xấu? Tại sao Thiên Chúa toàn năng vô cùng, toàn thiện vô cùng lại để cho sự ác nó xảy ra, sự xấu xảy ra như vậy? Bao nhiêu người innocent, bao nhiêu người vô tội bị chết như vậy? Bài phúc âm này giải quyết cho ông ta này. Đó là sự quan phòng thần linh. Thiên Chúa cố ý để như vậy. Thế thôi. Thiên Chúa cố ý để cho có cỏ lùng, để cho ma quỷ nó gieo rắc, nó làm, nó đối lại ngài. Thế thôi. Đó, chúng ta thắc mắc thì bây giờ cái dụ ngôn này trả lời đấy. Đấy nha, cái thứ nhất, Chúa không bao giờ gây ra sự dữ. Nhưng mà sự dữ là do ma quỷ chứ không do Chúa. Rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nhưng mà Chúa có quyền để sự dữ xảy ra. Chẳng hạn bây giờ em muốn giết ai nhá thì em có quyền giết người đó không? Vậy thì Chúa có thể chặn em lại đúng không? Bởi vì mày làm sao mà có quyền giết người ta được? Chỉ có tao thôi chứ. Nhưng mà Chúa lại để cho em giết. Thì như vậy có phải là Chúa quan phòng không? Chúa để không? Chứ còn cái gì nữa? Đấy là cái tư tưởng thứ nhất. Cái chi tiết thứ nhất em xin vận tay. Chi tiết thứ hai, vị chủ ruộng tác hành một cách công khai giữa ánh sáng ban ngày và mục tiêu nhắm đến là mùa gặt tốt tươi. Đấy, bây giờ Đức Thánh Cha so sánh giữa hai cách làm việc. Đối với chủ ruộng á, là Thiên Chúa đó, ngài luôn luôn làm công khai giữa ánh sáng ban ngày và muốn cứu độ, thế thôi. Còn bên kia, ma quỷ thì nó như thế nào? Trái lại, bên kia, đối phương lại lạm dụng bóng tối của đêm đen. Lạm dụng bóng tối của đêm đen. Do đó chúng ta thấy bài phúc âm cho chúng ta thấy chi tiết gì? Thấy chi tiết là trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa. Chúng ta thấy chưa? Ma quỷ, nó thuộc về gian dối, nó thích bóng tối, nó ở trong bóng tối. Do đó nên, giả dối là tối tăm hết, tội lỗi là tối tăm hết. Bởi thế nên, ma quỷ cái môi trường thích hợp của nó là tối tăm. Ai mà yêu những cái giả dối đó là lọt vào tay nó, dễ như không vậy. Vì thế nên hôm nọ chúng ta đọc cái câu chuyện mà ông vua Israel mà thích fake news. Thích fake news thôi, chết vì fake news thôi. Vậy thôi, vì ông bây giờ là cái bài huấn từ này, Đức Thánh Cha nói rõ. Ma quỷ là bao giờ cũng lạm dụng bóng tối của đêm đen. Đấy, thấy không? Nó lợi dụng mọi người ngủ, nó đi gieo. Nhưng mà thật sự ông chủ biết hết, ông ngủ mà ông biết là kẻ thù đấy, nó gieo. Vì thế nên mới nói là Chúa cố ý để cho nó làm. Chúa cố ý để nó làm, và trong sách Khải Huyền chúng ta thấy không? Đấy, sau khi mà ma quỷ nó bị nhốt, thì sau 1000 năm Chúa thả nó ra. Mà Chúa biết là nó dữ tợn vô cùng, và loài người sẽ chết vì nó, mà Chúa vẫn thả nó ra. Chúng ta thấy không? Chúa oai oăm như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa biết nó sẽ không làm gì được. Lòng thương xót của Chúa còn mạnh mẽ hơn nó nhiều. Tao chấp mày. Đó, giống như hệt như là cái chuyện mà Đức Leo nghe cái cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Satan đấy. Nó nói là tôi sẽ tàn phá giáo hội của ông. Chúa Giêsu thách mày đấy. Và vậy thì ông cho tôi thời gian, tôi sẽ làm. Chúa nói làm sao? Bao nhiêu? Nó nói là từ 75 năm tới 100 năm. Rồi sau 100 năm nó phá được chưa? Chẳng có làm gì được hết. Thấy không? Do đó Chúa thách ma quỷ mà. Và chính vì nó làm mà nó càng chết. Do đó cái câu chuyện hôm nọ chúng ta nghe kể hôm lúc 3 giờ chiều đó, cái nạn nhân đó, mà càng dãy dụa đó, Chúa lại càng tỏ lòng thương xót ra. Và vì thế những người chứng kiến cái cảnh đó trở lại sau khi chị ta chết. Tuyệt vời chưa? Đấy, nếu mà ma quỷ nó không dãy dụa nơi cái nạn nhân sắp chết đó,
thì Chúa đâu có tỏ ra và Chúa đâu có dùng nước phép qua cái bàn tay của cái chị Phượng đó mà vẩy nó mà cho nó yên đi, không có dám làm gì nữa, khiến cho người khác thấy oh wow, đúng rồi, phép lạ đây rõ ràng, và họ trở lại. Chính ma quỷ đã làm cho lòng thương xót Chúa càng tỏ hiện nơi các linh hồn. Thấy không, chúng ta thấy chưa, tuyệt vời không? Ma quỷ nó làm vậy làm gì? Thì đây là chi tiết thứ ba. Ý định của ma quỷ là muốn ngăn chặn công việc cứu độ, muốn cản trở vương quốc của Thiên Chúa bằng các tay sai gian ác, những kẻ gieo gương mù tệ hại. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ chúng ta thấy thế gian này đầy gương mù, đầy mọi thứ hết. Bởi vì sao vậy? Nó muốn ngăn chặn công việc cứu độ. Và như em nói bao nhiêu lần, các anh các chị nhớ không? Là ma quỷ nó thua Chúa rồi. Nó không thể nào ngăn chặn cái việc cứu rỗi của Chúa. Trong khi đó, nó lại muốn biết được Chúa là ai. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, vân vân, nó cám dỗ Chúa. Nhưng Chúa vẫn không tỏ mình ra. Và vì thế, nó không biết Chúa là ai hết. Do đó nên nó sẽ thử thách Thiên Chúa để xem có phải người này thật là Thiên Chúa không. Thì khi nó thử thách cho tới lúc mà nó nhận ra người này chắc chắn là con Thiên Chúa rồi, chứ không thể nào một con người được. Một con người không thể nào chịu được nhục nhã, đau khổ đến độ như vậy. Đó, bởi vì nó nắm trong tay toàn thể nhân loại, nó biết hết. Vậy thì cái con người này, con người quá sức tưởng tượng. Bởi thế này nó ngăn chặn lại ngay, nhưng mà ngăn chặn không được nữa. Chúa vẫn cứu chuộc như thường, do đó nên nó thua. Nó thua, nước nó bị tan khi mà Chúa Giêsu vượt qua. Vì thế nó muốn trả thù, nhưng mà không thể trả thù được Thiên Chúa được. Thì bây giờ nó trả thù bằng cách nào? Nó trả thù bằng cách là phá công ơn cứu chuộc của Chúa nơi các linh hồn. Làm cho các linh hồn hư đi là kể như công ơn cứu chuộc của Chúa vô ích nơi cái linh hồn đó. Chúng ta thấy ma quỷ nó khôn không? Nó không trực tiếp chiến đấu với Chúa, nó đánh loài người là hoa trái của ơn cứu chuộc. Ý, vì thế chúng ta bây giờ thấy nó khủng khiếp không? Bây giờ nó đánh đàn chiên, chủ chiên nó bị thua rồi, bây giờ nó đánh đàn chiên. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn ở với giáo hội cho tới tận thế. Bởi thế nên nó càng không làm gì được và nó càng bị nhục nhã hơn nữa. Bởi vì Chúa dùng chính những gót chân của Chúa để đạp đập nó. Gót chân của Chúa đây là ai? Là tất cả những Kitô hữu khiêm nhượng, bé nhỏ mà nó tấn công. Nhưng mà nó lại bị chính những cái tâm hồn bé nhỏ, hèn mọn đó, bất lực đó, đạp đập đầu nó, chiến thắng nó. Nó mới nhục nhã. Rồi, chi tiết thứ tư. Ý hướng của thành phần đầy tớ đó là loại trừ sự dữ ngay lập tức mà đó là người ác. Đó, Đức Thánh Cha nói, giờ nãy em đã nói rồi. Đối với thành phần đầy tớ đó, là họ chỉ quan tâm đến một cánh đồng không có cỏ lùng, hoàn toàn là tốt lành. Cái ước vọng không bao giờ xảy ra trên thế gian này. Bởi vì thế gian này là cái nơi mà đầy gian ác, đầy tội lỗi cả, nhất là sau nguyên tội. Không thể nào có. Thì bây giờ họ muốn loại trừ đây làm sao được. Đó, chi tiết thứ 6. Đúng thế, sự dữ cần phải được loại trừ. Thế nhưng, những ai hành ác là người cần phải tỏ ra nhẫn nại với họ. Chúng ta thấy chưa? Đây là cái câu đó. Cái câu mà lúc đầu tiên em nhấn mạnh đến đó. Chúng ta không được ghét bỏ và trừ diệt loại trừ tội nhân, phạm nhân, mà phải thương họ. Còn sự dữ của họ chúng ta được quyền chống. Chứ không phải là chúng ta thương họ rồi chúng ta chấp nhận sự dữ của họ. Không. Đó. Như Chúa Giêsu vậy, cứu cái người phụ nữ ngoại tình. Nhưng Chúa vẫn nói, hãy về, đừng phạm tội nữa. Chứ không phải cứu chị là để chị tiếp tục phạm tội. Không có. Thấy không? Do đó nên, Đức Thánh Cha nói rất đúng và chúng ta cũng đang làm những rất đúng. Chống lại sự dữ, nhưng phải thương tội nhân. Và vậy thôi. Rồi. Chi tiết tiếp theo đó là nếu Chúa Giêsu đến để tìm kiếm tội nhân hơn là kẻ công chính, để chữa lành kẻ yếu bệnh hơn là kẻ lành mạnh, thì cũng thế, tác hành của thành phần môn đệ của người cũng cần phải tập trung vào việc cứu độ họ, chứ không phải là dẹp bỏ họ. Thấy chưa các anh ơi chị ơi, cái này là cái em muốn nhấn mạnh đấy. Em nói vẫn kêu gọi chúng ta từ trước đến nay là những cái người anh em đáng thương đó không phải kẻ thù của mình. Dù có hại xã hội mấy đi nữa, chống xã hội mấy đi nữa, và có tẩy trời mấy đi nữa, cũng vẫn đáng thương. Lầm không biết việc họ làm. Chúng ta cần phải cứu họ. Chứ không phải là chúng ta làm ngược lại. Nếu vậy thì chúng ta đi ngược với lòng thương xót Chúa. Nếu vậy thì Chúa nói chúng ta là hãy về mà học. Ta cần lòng nhân lành chứ muốn của lễ. Chúng ta đi lễ, đi thờ, rước lễ làm cái gì?
mà về lại ghét bỏ anh em mình như vậy, không có hợp với Chúa, không có hợp với lòng thương xót Chúa. Kể cả khi chúng ta cầu nguyện cho nạn nhân cũng vậy, rồi chúng ta ghét phạm nhân, như vậy là cũng mâu thuẫn. Chúa không có như vậy. Chúa không bao giờ chỉ thương người này mà ghét người kia, đâu có đâu. Nạn nhân thì đáng thương thật, cầu nguyện cho họ, nhưng mà phạm nhân càng đáng thương hơn, bởi vì linh hồn đến phần rỗi của họ. Đó là những điểm em nhấn mạnh từ trước đến nay, hôm nay không ngờ hợp với bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha. Rồi cái chi tiết nữa đó là điều được thành phần đầy tớ quan tâm, đó là cánh đồng không có cỏ lùng. Ông chủ lại quan tâm đến lúa tốt. Chúng ta thấy không? Rõ ràng cái này mình vừa mới nói xong. Đối với thành phần đầy tớ là như vậy. Kể cả các đấng các bậc, kể cả những người còn quan tâm đến giáo hội, là không muốn có cỏ lùng, có vậy thôi. Mà cái đó chỉ là mộng tưởng thôi, không bao giờ xảy ra được. Thế mà có cỏ lùng là họ muốn nhổ đi ngay, họ muốn diệt. Họ muốn diệt liền. Nhưng mà ông chủ lại quan tâm đến lúa tốt, nghĩa là đến phần rỗi của con người ta. Kể cả cái cỏ lùng cũng có thể biến đổi thành lúa tốt được, chứ không phải là không. Được lúa tốt, dùng đức tin của mình để bù đắp cho cỏ lùng, thì cỏ lùng vẫn được cứu như thường, chứ không phải là không. Bởi thế nên Chúa không muốn nhổ cỏ lùng bởi vì lợi ích của lúa tốt. Chúa muốn dùng lúa tốt để cứu cỏ lùng. Thấy không? Nó là như vậy đấy. Tuyệt vời lòng thương xót Chúa. Và cái chi tiết cuối cùng, những ai lúc nào cũng săn tìm những gì là hạn hẹp và thiếu sót của kẻ khác là thành phần không hợp tác với Thiên Chúa. Chúng ta có thấy đúng không? Đấy, cứ vạch sâu rồi tìm những cái này, những cái kia, bất toàn của người khác để mà moi ra, để mà nói, để mà chỉ trích. Mà hơn nữa, đôi khi những cái đó là những cái đúng mà mình không hiểu kỹ. Rồi, dù người ta có cắt nghĩa đi nữa, mình cũng không chấp nhận cái cắt nghĩa của người ta. Mình cứ cắt nghĩa theo ý mình rồi mình không cho người ta làm. Cái đấy là chủ quan, cái đấy là không được. Thế em không có lòng thương xót Chúa chi nào cả. Do đó nên chúng ta qua cái bài huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha quá hay đi các anh chị, thấy không? Vì thế nên chúng ta đọc lại đi các anh chị ạ. Đọc lại đi, ngẫm nghĩ đi. Đây là những giây phút rất là quan trọng cho đời sống đạo của chúng ta. Mà những cái lời của Đức Thánh Cha như em nói là những lời chính Chúa Giêsu dẫn giải chúng ta từng bài phúc âm một, để phúc âm trở thành phúc âm hiện đại, phúc âm thời đại cho chúng ta đây. Đó là những gì em xin chia sẻ với các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và cầu nguyện cho em cũng như cầu nguyện cho nhau, để chúng ta sống đúng tinh thần lòng thương xót Chúa, không loại trừ một ai, kể cả những tội nhân, kể cả những phạm nhân, kể cả cỏ lùng. Bởi vì Thiên Chúa muốn cho cỏ lùng mọc lên vì ích lợi của lúa tốt. Ích lợi chỗ nào? Ích lợi ở chỗ là nhờ cỏ lùng mà lúa tốt mới nên thánh, mới thánh thiện. Nhờ thánh thiện của lúa tốt mà kẻ lùng cũng sẽ được cứu thôi. Amen.
Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay, ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi chọn thứ tha. Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải, bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương. Dù tôi ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức săn lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đọc nó, không thể thấu rõ. Xin nguyện tín thác nơi lòng xót thương của Ngài.